Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu xưng danh tu, tá danh, xưng hùng, xưng bá, cấm làm thầy, cấm làm biến. Chúng ta thực hành đêm đêm thực hành, mình biết tham thiền đang làm việc cho Thượng Đế. Làm việc với Thượng Đế là phải nghiêm trang, phải giữ lề lối, không sa ngã mới tạo được niềm tin cho chính mình và ảnh hưởng người kế tiếp. Nhiều người tu nửa chừng xưng danh làm tiên làm Phật, rốt cuộc mình chưa biết sự thanh nhẹ của mình là sao mà dám xưng danh tiên Phật. Xưng danh, tá danh, thần kinh chấn động không ổn, không yên. Vô vi, người nào chịu thiền là người đó thế thiên hành đạo. Cố gắng thiền, thức tâm và nói ra những chân thức, chân lời, độ tha tại trần, đó là thế thiên hành đạo. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi chưa bao giờ tôi xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không có xưng danh, tôi là Phật, không bao giờ. Tôi là một người tu, truy tầm chân lý và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, người vô vi không xưng danh? Phật không có giai cấp mà không có danh xưng. Đừng xưng ta đây là ông gì, ta đây là ông nọ, ông này, ông nọ, đối với vô vi không nghĩa lý gì hết. Không nhận danh mà không có mượn danh là sao? Phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si, động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành. Xưng hùng, xưng bá thì sao? Tá danh, xưng danh thì như thế nào? Làm thầy là bị khối trượt nó tới, nó kéo lần con xuống, con là âm binh của tụi nó. Tại sao có người tự nhận là trình độ cao, sắp mở bộ đầu mà vẫn còn thắc mắc nhiều câu hỏi và đi đâu cũng sợ trượt điểm của người khác, chỉ ở nhà tu thiền? Pháp lý vô vi cấm triệt để, không có người nào làm thầy người ta và cấm cái làm biến. Lý đời lẽ đạo, lý đạo lẽ đời là sao? Con người không có lập hạnh mà xưng danh tu là thiếu tu. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự hóa hóa xanh xanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám, hành và nói ra cho mọi người nghe, và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi. Tu bổ sửa chữa mới phá mê phá chấp, còn xưng danh tu là chấp, chứ không bao giờ phá nổi. Rõ ràng mình phải ở trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng cởi mở mới là dẫn tiến người ta được. Còn phân địa vị không được. Xưng danh tu phải tu cho đứng đắn, tu cho đàng hoàng, thật tâm thật tình tu, nhiên hậu mới có cơ hội phục vụ quần sanh. Nếu chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp ở trong cái tánh phàm mà làm con người và xưng danh tu, đó là tự tạo cái cơ hội tâm tối cho chính mình. Lười biếng không bao giờ phát triển được, lười biếng là đem mình giam trong địa ngục và tâm tối. Đức Thầy từng nhắc, bạn với bạn chỉ cho nhau, dẫn dắt lẫn nhau về cái kỹ thuật tu học, cái đó là điều cần thiết, trao đổi để thực hành có kết quả từ ly từ tí. Chính mình phải hành, không nên nhờ đỡ. Tiên Phật nháy mắt, họ đi mất, còn mình ở lại. Mỗi người phải hành chứ không nên ỷ lại. Chính mình phải hành mới tiến, mới làm chủ được. Trong khổ mới có tiếng, trong khổ mới có thức, trong khổ mới hiểu được nhiệm vụ của mình ở thế gian làm gì. Cái gì gọi là thế thiên hành đạo, thì chúng ta mới thấy ông trời khổ hơn chúng ta nhiều. Ông trời phải ban phước cho các con ngài lo lắng từ ly từ tí, nhưng mà nó vẫn phản ông trời, không bao giờ nó thuận với ông trời. Danh là danh tạm, đàn là đàn tu. Người tu xưng danh tu mà thiếu tu là sao? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, con thấy trong bản đạo xưng là cha, mà còn chỉ Thầy, xin Thầy cho vậy.
Cho nên cha là tự mọi thần thái. Thần cùi cũng xin được cha. Thấy không? Cho nên cha là tự mọi thần thái, thì nó nói sao nó nói. Mình không nên chấp. Hồi xưa người ta chấp, tô đẹp cho ông trời. khiết đẹp mới là ông trời làm mê hoặc người ta. Bây giờ ông trời ở đâu cũng ông trời, ông trời nó tục tiểu của ông trời đi, đấm phân là ông trời mà. Có cái gì mà chấp mà mình bị kẹt ở trong cái văn chương đó, ông trời phải nói cho ngon lành, nhưng trời cho mình tục tiểu quá, tục tiểu của ông trời. Bởi vì ông trời với bà đất mình dòm ông trời với đất lên nó dâm dục suốt ngày nó mới qua sinh sinh. Thấy rõ không? Hai cái luồng điện giao cảm không ngừng nghỉ mà qua sinh sinh, chúng ta mới có cái sự sinh sống hiện tại. Đó là luật rồi. Về điển là luật. À, còn vợ chồng ở thế gian có ân ái nhau mới có con. Nếu không ân ái chúng ta đâu ngồi đây nói chuyện. Thấy không? Luật rồi. Hiểu được luật rồi được phát mê phát chặt. À, ông đó ông xin ông trời mà ông chỉ thề. Rồi cái thằng kia nó trời chấp trời mà sao chỉ hổng nghe. Thằng này chấp cho ông trời đâu có chấp. Ông mà xin ông trời ông nó chấp. Ông cười nó mày chấp là tao chỉ thề mà tao đã làm gì đâu mà mày chấp. Thì là cái chân lý thế nào nó cũng cải thông mình. Thấy không? Nhờ những cái đó mà mình cứ chắc vấn. Mình cứ đi tới, mình nhào vô. Anh xin cha cho anh hổng hào vậy. Nó trả lời. À, cái gì mình cứ lật ngược hỏi đi, lật ngược hỏi thì nó đổ. Cho nó vui. Nó mở ra thì không có gì hết. Thật là một luận điểm cứu đời. Ông cha trời, ông đâu có xuống hết đây. Ông xuống đây là sập điểm mà. Sập nhà đây. Chỉ có một chút xíu đó. Mà thế gian thấy khó chịu rồi. Cho một tia thôi. À, nếu mà ông đem toàn đăng xuống ở đây là sập rồi, càng không sập hết rồi, ai làm việc. Sao? Rồi có chút xíu đó, nhưng mà mình tu chưa thanh tịnh, chưa hiểu. Sẽ hiểu được chút xíu đó, mới thấy cái vĩ đại của ngài thực chứ. Vĩ đại lắm, làm việc nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn xuất hồn đi lên trung thiên rồi, mình thấy cái ông nhỏ nhỏ mặt tròn tròn ngồi chơi với ông làm móc, tôi mới làm, ông ngồi đó chứ ông làm gì nữa. Thì thật ổng làm mà mình không thấy. Nghe tới danh ổng là họ làm hết. Tức là ổng làm. Xuống địa ngục nói thượng đế là thôi nói xếp do. Thấy không? Vô đầu nói tới thượng đế là họ em.
Cha nào?
Cha nào cũng vậy hết. Anh thua mình tu thôi. Nghe hiểu không?
Yeah.
Bây giờ cái cha thiệt xuống thế gian mà ông tu nó cũng đa loại thịt mau cầm. Mình chơi với người ông tu. Sao? Cha thiệt hay là cha giả cũng vậy thôi. Hiểu chưa? Nó nói những lời nào phải, mình nghe, mình học cách tu. Cái phải thôi, mình có pháp. Cho nên để cho bất kỳ cha nào tới đây nói chuyện, mình nghe cái nào vô mình học. Sao? Đứa không biết nói nghe vô. Mà mình có cái pháp, cơ hội pháp đơn truyền định, cái nào chưa được, chưa cái nào cũng chưa được thôi. Tao cũng là điều độ cho giải trí trong tu hành. Thì để được tất chuyện này, tất chuyện kia, tất chuyện nào, có gì đâu ức. Cái tâm mình không giữ, mình ức ông cha, ông cha nó đòi ăn thịt heo, ông cha giả. Rồi ông cha kia ăn chay, cha thiệt. Rốt cuộc hai, nó nói tao cũng chưa biết tao giả thiệt. Phải không? Là nói cái câu đó là chân lý lắm. Được mình phải tu. Thấy không?
Có gì đâu.
Vì rồi có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Nãy giờ cha nói làm sao? Cha chỉ là lấy bạn.
Cho nên duyên là đến. Các bạn đến đây gặp họ đủ bao nhiêu người. Từ Việt Nam ra đây muốn gặp bao nhiêu người được không phải dễ. Nhưng mà vẫn tốt hơn. Các bạn có tâm thành, có cơ hội mỗi năm sẽ chuyển các bạn đến đây để các bạn thấy cái quyền diệu do đâu mà cả. Có không ngờ tôi được gặp người này, không ngờ tôi được hiểu như này, không ngờ tôi được phát triển như vậy. Mà không có lệ thuộc, không phải bắt các bạn nghiêm kinh kệ thì quân bình, có sau tự nằm mô đi đại học. Người bạn thi phí nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn, không chịu niệm, không chịu hành, không phát triển được. Đó thì thiên thời các bạn, tôi không biết làm gì hơn. Thì mỗi năm có cơ hội về gặp tôi cũng nhắc bao nhiêu công chuyện đó, chấn động vũ trụ với ý chỉ tin nhiều là một. Không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội. Phải giữ lấy mà tiến. Thì các bạn thông cảm được chấn động của cơ tạng, thông cảm chấn động điện năng của vũ trụ, thì các bạn không có bao giờ bị mê lầm ở một khối nào, sinh danh hay là đá phá các bạn. Rốt cuộc chỉ chút lực khổ mà thôi. Thì rốt cuộc là bạn phải tự hành tự tiến, thì không ai biết các bạn. Cho nên tự tu tự tiến là đúng. Nhưng hôm nay tôi tiệc em như chúng ta ăn chay nói đạo, tìm lại chân thức của mình chính mình. Không phải vấn đề ăn uống, không phải vấn đề đẹp đẽ, vấn đề chân tâm thì đa diện, không phải một mặt. Nơi nào chúng ta cũng thể ứng dụng được, phát triển được. Cho nên và khi các bạn mở huệ rồi, ở trong toilet các bạn cũng nói đạo, chứ không phải cần chỗ nguyên trang như thế này các bạn nói đạo. Tâm thức bạn mở, nơi nào cũng mở, ráng hành, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Có nhiều người gặp tôi nguyện đủ chuyện vui về, tự phản cách lên mình, phát nguyện của mình phát, rút quyền lại của mình rút, thay đổi của mình thay đổi, rốt cuộc chút ly khổ cuối cùng thôi. Bất cứ đạo pháp nào tránh trên trời những người phản cách và không chịu phát triển cái đạo màu cũng trời ban cho, lúc nào sẽ bị xa đọa vào trong cái giới tình dục khổ cực, khổ cực và không phát triển được. Cho nên hôm nay bữa tiệc vui, tôi mong các mời chia tay trở về nhớ những lời. Thì trong thực hành mình phải kiểm soát hàng ngày, có thực hành mới có cơ hội kiểm soát, không thực hành không có cơ hội kiểm soát. Chỉ hướng ngoại và nghe theo lời người ta, mình không phát triển. Mình mang cái thiên hướng địa làm chủ thiên hướng địa mà không có khai triển tới quân bình, không ý thức mình, thì lúc đó mình chỉ có biết lệ thuộc ngoại cảnh mà thôi, không phát triển được. Cho nên người ở đời ở chỉ chú trọng về sự thị phi rồi đặt mà mắng chuyện này chuyện nọ, nói xấu người này người nọ mà không biết nói xấu mình, khai triển tâm linh. Đó. Khen đạo này, khen đạo nọ mà đạo mình có mình cũng bắt biết phát triển, óc mình có mình cũng biết phát triển được con phương rồi. Mình còn lệ thuộc thì mất tự chủ, mất tự chủ chết, bạn đi đâu? Khi mà mất tự chủ chết thì ma quỷ sẽ đi rước các bạn. À, các bạn muốn lo cho tương lai, lúc già chết và đi cảnh thảm thì các bạn phải tu ngay bây giờ. Tập tự đó là và không đổi, tâm là tránh, tránh cố gắng. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Sô Ni, anh Nguyễn Phượng Yêm, thuyết giảng các nơi, nào là nói chuyện trên trời dưới đất thiên cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa Thượng Đế Phật, nói là đi phụ Thầy và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời và có trình độ, để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa, biển lên biển xuống hoài.
Trình độ là phải thực triển và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện u ơ được. Anh có lên từng 30 từng trời, 36 từng trời đi nữa cũng chuyện của anh. Còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào mới là đúng. Chứ có nói nhiều phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành, anh nói cái gì? Cho nên chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn, và không nên, tôi đã nói rằng cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta, họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy, chứ không phải chúng ta thua đâu. Những người ở ngay ở đây và Việt Nam cũng như hay thua người đạo, rồi lệ thuộc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đứa bé không tu được. Nhiều đứa bé nó tu, nó nói người lớn còn phải nghe. Không phải người đó là bảnh nhất đâu. Không nên. Chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì, chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến, và chúng ta sẽ là người đó. Thì mức tiến hóa của người vô vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Tôi học lớp, thầy ông dạy 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 dạy, ông mệt là ông nói khác, mà ông khỏe là ông nói khác, cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối vô vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh và có một dân dông dân tốt, thiện lành, nhận thức rõ rệt, sáng suốt.
Cho nên cái phương pháp của vô vi tu cái gì cũng cử, không cần cử, nhưng mà chỉ cử cứ lười biếng thôi. Lười biếng là không có bao giờ phát triển được. Lười biếng là đem mình giam trong địa ngục và tâm tối. Mà chúng ta cứ tiến tới nghiên cứu, khai quá tất cả những khả năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta chỉ có tiến và không có lùi, mà càng ngày càng sáng suốt thêm. Cho nên các bạn thấy, muốn biết được luồng điển thì phải biết trọn cái cơ thể, và cái cơ năng vận hành ở trong cái cơ thể của chúng ta là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Nếu không có thanh khí điển của càn khôn vũ trụ thì các bạn đâu có sự vận hành đi đứng được. Khi mà các bạn biết được cái này thì các bạn biết rằng cái luồng điển của bạn và những cái gì các bạn đã gom gọn trong tâm thức của các bạn, đây là thuộc của ông trời, không phải người phàm. Thì lúc đó các bạn lúc nào cũng sống với Thượng Đế, thông với ông trời, sống với cái cảnh siêu nhiên, sống với cái cảnh thanh nhẹ, sống với cái cảnh đời đời bất diệt. Các bạn mới giải tỏa được cái nghiệp tâm và phiền muộn. Phiền muộn chừng nào nó chỉ tạo nghiệp tâm cho các bạn mà thôi. Mà các bạn giải tỏa được rồi thì các bạn thấy đó, đâu có còn nghiệp tại trần nữa. Việc làm không ngừng nghỉ ở nơi càn khôn khối óc của các bạn, mỗi ngày mỗi được phát triển, mỗi ngày được mở rộng ra, mỗi ngày được gần Thượng Đế, mỗi ngày được gần chư tiên chư Phật. Kể cả con ma chúng ta cũng thương yêu và tha thứ, chúng ta không còn sự sợ sợ. Cho nên người đời cứ sợ ma, ghét ma, giận ma, muốn thầy bùa gì trừ ma ếm quỷ. Nhưng mà mình ma quỷ không hay. Ma quỷ là gì? Sự tâm tối, nó không biết nó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu để hiểu mình, cố gắng trở về với con đường tự thức hiểu mình, thì mình đâu có còn sợ ma nữa. Nó không hiểu nó sợ mình. Mình hiểu mình đâu có sợ nó. Cho nên mình không có bị lệ thuộc vào cái chỗ đó nữa.
Thưa thầy, lúc nãy thì con có nghe cái thầy nói là có cái đoạn mà đi ký dũng á, thì con cũng hiểu mà không có rõ, xin thầy cũng để nghe nó.
Đi là phải biết thương mình trước hết. Cái biết thương mình là tu thiền, lập lại sự thương mình, sống an vui. Thế thì cái đi, lúc đó trí nó sáng, càng thiền cái trí nó sáng, trí sáng chúng ta dũng mạnh nhiều hơn. Không phải dũng mạnh như cái lọ nữa. Dũng mạnh như vừa trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá, rồi từ ma quỷ thoát ra, đâu còn sợ ma quỷ. Rồi dũng mạnh vừa trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành với Thích Ca. Thích Ca ngài cũng có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mạnh về trời. Để lại chúng ta bao nhiêu những năm, bây giờ chúng ta phải học cái pháp mà tự hành tự tiến. Xem lịch sử của Thích Ca có đâu ông nào, không có sư phụ nào hết.
mà cũng xưng danh là tối thượng anh. Ngài có nói một câu thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất nuôi Phật không tiến hóa. Cái gì về trời phượng hồn ngài như trời được thì nuôi Phật hồn. Chúng ta bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn có uống có nghĩ đàng hoàng lo cho mình đầy đủ. Ông trời chuyển ngôi chuyển ánh đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn sẵn mà không chịu tu. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu không? Không có người nào thiếu tiền ở xã hội này, không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta vững mạnh tâm gốc mọi người tự bước về lãnh vực thân. Những người ta dạy công tu chi ta sát ta ra ta cảnh cho mình nghe là do sự dạy công tu học cho không ai thi công trên trời rớt xuống dạng cũng có. Ông Phật khổ lắm cũng khuyến cánh đủ chuyện cho mà ông Phật không có khuyến cánh. Cho nên đừng có nghĩ sai là tu sai khổ, cứ nghe những điều hay mà không nghe được nhiều chữ. Mình ôm cái xác này để tiến thiên địa, khi một thủy hóa thổ đại đủ, giống như một chủ của một sứ mà không thay thác, kinh tế. Người ta suy nghĩ, chúng ta khai thác, càng ngày càng. Như tôi cái phổi tôi yếu, tôi tu pháp này, bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó, tôi nói lại cho mình, ta nghe, ta thấy tôi nghe, ta cũng cho năm cái. Bao cho nên người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói, làm biến rồi tu để diệt con ma lười biếng. Con ma lười biếng là hại cuộc đời của mình. Con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời. Mình không thích, mình để con nó cũng không thích như mình. Ngu cảm với ngu thì khổ, cảm với khổ thôi chứ không có tiếng nào. Mà mình cố gắng tu thích tâm là mình dừng những thanh tịnh mình cũng hóa độ. Nó hiểu nguyên lý vô sanh của chúng nó, phần hồn nó là bất diệt, chắc chắn nó đi về trời, không có lẫn vào cái thế gian này. Nhìn biết như vậy nhưng đã người ta dắt cái chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi mình phải trả tiền à.
Thế nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó mà dùng lý luận, đọc sách lý luận này kia kia nọ, rốt cuộc được nói dốc, không có tiếng. Đọc kinh lý luận giải không thâm cũng nói dốc, chứ không có tiếng. Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sao. Họ không có hành, họ không có đúng, bây giờ họ ăn năn họ tự hành, họ sẽ được tiếng. Chứ ông trời không có chèn ép ai hết, mở đường cho tất cả mọi người. Mà mọi người không chịu đi thì mất cái hạnh phúc đó mà thôi. Cho nên chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Còn thú muốn làm người không được, cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng, nhưng mà chỉ bộ đồ đó thôi. Thì chúng ta có thể bận bộ đồ này được thay tới bộ đồ khác. Chúng ta ở cái lục tiến hóa cao hơn thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa. Cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá. Có bộ đồ đó bận hoài, mấy cái lông nó chê thân hoài. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sang suốt. Phần hồn là thanh nhẹ. Nhẹ mới về trời mà nặng ở thế gian, xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải chiêm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói nó khác. Nó thật hơn, nó mạnh hơn, nó rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản trách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo nhẹ nhàng, thì nó phải trở lại 60 năm mới được. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ, mà nếu nó không biết á, nó sẽ đi luôn. Cho nên tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời, chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình cân cứu à, tôi phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trách như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy còn buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi. Người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ, và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu, họ phải được điều luyện. Mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chữ ông thầy rồi. Nhưng như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chửi cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành cái ly. Mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản khắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên từ cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại, thì phải chấp nhận để tiến qua. Không trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Bởi vì chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, có thể các bạn giữ được thanh định không? Đó là đốn ngộ. Pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ hết rồi. Là vậy, không kích động nữa. Mà trường đời kích động phản động như chừng nào chúng ta là kinh nghiệm nhiều. Cái trường đạo nó cũng vậy. Trường đạo nó gây gắt hơn. Trường đạo nó gây gắt hơn bởi nó dạy thẳng phần hồn. Nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si dấy động của phần hồn của mình đã có. Cho nên mình thoát không được các bạn. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thờ là ở chỗ đó. Ngộ một chút là giải quyết được rồi.
Phải không? Người thế gian họ chấp để cho họ làm thầy. Mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò, họ hỏi mình phải kiêm trả lời. Mình pháp lý vô vi, cấm triệt để không có người nào được làm thầy người ta, chỉ làm thầy bản thể mình thôi. Và cấm cái làm biến, hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý, không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Thấy không? Cho nên đằng này nó không có rủ ren người ta. Công bằng bác ái của trời Phật nó sắp đặt, phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó. À, hồi trước tôi vô tôi tu, tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này khi cái nọ, ông xưng là thầy. Nhưng mà tới lúc mà ông bỏ cái khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn. Vì tôi tu về văn Phật kêu gì? Rồi hỏi chứ bên cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? À, tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Chuyện tiền trên đó, con cứ đứng ngay đi. Tôi đứng ngay. Con dòm tới trước đi. Con đếm được mấy cái lòng nhau. mấy lông nheo của con đếm được không?
Nó đếm không được. Làm sao con biết thời cuộc?
Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta? Các bạn nghe cái câu nói này, người ta phá mê. Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không đếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết, mà làm sao làm thầy người ta được? Thấy không?
Cho nên cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người, và nó đem sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được.
Không phải rằng nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quần độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Bạn thấy các bạn có khả năng đi hơn tôi nữa. Có sai lầm. Nha, chúng ta phải tiến tới cái nhân hoặc tiền. Đừng có dại dột mà mê tín. Hàng tuần có điều nói vậy. Bởi vì con người dễ sai lầm. Tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Thì tôi phân tích cho rõ ràng. Có vay có trả. Nha, tứ đại hợp thành cái cơ thể của chúng ta. Một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, ta phải trả lại thế gian rồi đi.
Xin nếu tôi tu, cái đó là sai. Nếu tôi tu là ai cũng phải nể tôi, không được. Tôi tu bổ sửa chữa là tôi hiểu cái chuyện xây dựng sai của tôi, và tôi sửa lại để tôi làm lại tốt hơn hồi xưa, mới là người Phật. Cho nên cái tu để phá mê phá chấp là chỉ tu bổ sửa chữa mê phá mê phá chấp. Xưng danh tu là tôi chấp thì không bao giờ phá nổi. Đó là cho nên mình phải ở trong cái bình đẳng, thương yêu, xây dựng, cỡ mở đó, mới là dẫn tiến. Còn phân địa vị không được. Đi lên cao thì tự nhiên nó thấy. Nó khỏi khỏi dậy, khỏi nói, nó cũng biết rồi. Nó đang kẹt và nó thấp hơn người đó á, cũng đồng bạn tu với nhau mà nó thấy nó rõ ra là nó thấp hơn người đó. Tại vì cái căn cơ nó thấp hơn, nó sửa thì nó mới tiến. Nhưng mà ở đời thì nó phải đồng hạng với nhau. Còn qua bên đảo chân chánh thì nó phải có lễ nghi, lễ nghi ở bên trên. Cái đó là cái nhẹ, đối xử với cái nhẹ nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái vô vi nó có phương thức tự kiểm soát đó. Rồi lễ giáo nó sẽ học đầy đủ. Cho nên tự mình tục mới được. Còn cái đạo pháp khác là ở trong yếu hẹp. Không có ông thầy tôi không được. Không có chùa lại tôi không được. Không có thắp nhang tôi không được. Yếu hẹp mới nương tựa. Còn đây là mình thức giác rồi, tự sửa để tiến. Biết rõ rồi thì giờ mình tu mà mình còn sợ ma, là mình con ma mà sợ ma gì nữa. Mình chưa biết mình là mình con ma gì mà sợ phải sợ ma. Thì mình tu thì thức giác để hiểu mình không còn con ma nữa. Thấy không? Cho nên cái vô vi này nó lợi lắm. Không bị lệ thuộc. Tự sửa tu trong bình đẳng. Ở đời thì tâm mình đẳng hết, còn qua bên đạo thanh trực, lúc đó mình mới hiểu. Cho nên cái tu ở thế gian mà mình tạo ra chức sắc, ra quần áo, áo mão ở thế gian đó là sai rồi. Mấy trăm năm nay thế gian tu về quần áo không, không biết tu cái nào hết. Bây giờ mình muốn mau kết thúc cho nó vắng tắt và nó dễ tiến thì chỉ tu họ thôi. Không ai thấy, ở thế gian không ai thấy mình. Nhưng mà chỉ có trình độ mới thấy mình. Thế đó là quan trọng. Và thực tế hơn. Thấy không? Rồi có nhiều người ta trách tôi gì rồi vậy, không có bận áo à, không gì cứ ngồi trần cõi trần đó rồi thiền cái gì. Phật nào mà chứng minh là dơ dây. Nhưng mà thằng đó được Phật chứng minh nhiều hơn mà thằng bận áo mà chi tu. Tu mà chi tu là đỡ chứ. Chi tu ở ngoài, chi tu thôi. À, cho nên nhiều người nghe tôi nói, tao nói nó tu mà thiếu tu nó tức. Tôi tu mà sao ông nói tôi thiếu tu? Tôi bận áo như vậy tôi tụng kinh gõ mỏ mà ông cứ nói tôi thiếu tu. Tôi nói tu mà thiếu tu. Đi tu bên ngoài, tu bổ cho ngoại cảnh không mà không có biết tu bổ sửa chữa nội tâm. Thiếu tu. Thấy không? Rồi lần họ hiểu, họ buông bỏ sự đó. Cho để họ cứ xin danh tôi tu, rồi lấy dễ thưa chê bắt thân. Rồi ai làm đường lạc lối, hành giả là làm đường lạc lối chứ đâu phải người thấy mình là làm đường lạc lối. Chính mình là hành giả, mình làm đường lạc lối. Và mình còn ngoan cố và bảo vệ đường lối đó thì sao mình mới thuộc lối chậm tiến đó. Bản thể mình đâu có chờ đợi sự tiến hóa của mình. Thấy không? Nó hữu hạn. Đừng nói ở đây người lái xe chặt con đường nữa, chạy đi tới đâu rồi. Phải không? À, mình phải xét kỹ trước khi mình lái xe. Mình có thể chặt đường. Chạy được nó tốn hao lắm.
Thầy, những người mà không nghe đường, nó có làm lúc muốn thầy được không? Nâng tôi không là cũng nghe được chứ đó, đâu có làm lúc thầy được
không? Thấy gì? Thôi gì?
Thầy, những người cũng như nó còn sống trong cái cuộc sống của gia đình đó thầy.
Ừ.
Thì nó đâu có những cái cuộc sống mà yên để cũng muốn làm này kia, riêng cho tự, riêng cho thầy mà tự rút được như vậy.
Đâu có gì chứ mà làm được, ý chí của nó. Ý chí của nó. Nó đâu có làm mất chị về của gia đình. Nó cũng đi học. Và trong tâm thức nó vẫn tu, vẫn sửa, vẫn tiên. Đâu có ai ràng buộc nó.
Nếu không mà bị tu mà mình tan bếp mình thì sao
thầy? Họ thiết mình. Là tại họ chưa hiểu mình. Mình tu mình đâu có nói cho người ta biết mà họ thiết mình. Mình có chỗ ngủ thì mình có chỗ tu. Cái tâm mình phải đối xử với người ta tốt. Mình đừng có xưng rằng mình là người tốt. Tôi muốn học cho tôi có sức khỏe mà thôi. Đừng xưng danh mình là người tốt. Không có gì khổ cực lắm. Không
có gì sửa chữa thánh mình hả thầy? Mà con sẽ không biết.
Ừ.
Con thấy là không có, không có học vậy nha.
Họ biết là mình biểu lộ cho họ biết. Nhưng mà trong lúc đó họ ý thức chưa đầy đủ. Rồi một ngày nào họ ý thức đầy đủ thấy đó có hữu ích thì họ mới theo mình họ tu. Hồi xưa kia ông Thích Ca đi tu ai không biết. Cả triều đình ghét ông. Nói ông là đồ ngu. Có giường để ông ngủ ra ngoài gốc cây. Ông Thích Ca. Còn ông Thư Di Tư thiếu gì người ta thương. Mà đành để cho họ giết mà không dám nói một câu báo thù. Thấy không? Nên mình phải có cái ý chí sáng suốt để cứu mình và cứu người khác. Chứ không phải là mình làm cái đó là thua người ta đó. Một ngày nào đó họ sẽ quy hàng và sẽ thương mình nhiều hơn. Đó là do ý chí sáng suốt của mình.
Cộng với những tài liệu mà chúng ta thấy, mỗi mà chúng ta thấy bất cứ một tài liệu của một vị nào xuất hiện giáng lâm xuống thế gian qua cơ thể của một người bạn đạo nào, thì cái sự thành công sáng suốt của bên trên đi đến đâu chúng ta có thể lượng xét được. Xuống đây xưng danh là mẹ, xưng danh là Chúa, xưng danh là Phật, chúng ta chỉ biết rằng con người có thể tiếp thu sự thanh nhẹ của bên trên mà để hòa giải trong một sự đầm ấm thương yêu, hướng về nhân loại chung một nhà cỡ mở và dẫn tiên. Chúng ta quý điều này. Vì mắc phàm, hành chưa đúng mức, không thấy những vị đó là ai, thì chúng ta không nên thắc mắc mà chúng ta thấy rằng cái pháp tu thiền này nó đã làm cho tôi được thanh tịnh và tôi thấy rõ sự thành công của đối phương từ bất cứ quả nào đến. Tôi vẫn ca tụng sự thành công đó mà khuyến khích cho tôi tự hành để trở về căn bản thành công của chính tôi.
Nhưng sau này nó phải đổi, thay đổi. Cả một khối phải tan rã. Xây dựng bao nhiêu năm mà đành phải chịu tan rã. Mất hết trọi giá trị trước thực tế. Mất hết giá trị. Từ tới ông vua đạo cũng chưa biết trước mình là ai. Xin danh cha tại thế mà chưa biết mình là ai. Nước mắt con ngọc trạc khi đặc biệt nhớ thương thương nhớ ly chân tuyệt nguồn thánh điển con đà xoa dịu phục ngộ thầy sẽ rõ ly duyên. Hôm nay là rõ ly duyên rồi. Tại vì viết mực giấy không bao giờ tỏa hết lời. Nếu mà tỏa hết lời thì con người đã thấy tiền kiếp bao giờ tỏa hết lời. Nhờ thương thương nhớ ly chân truyền. Biết, biết cái đó là phải nhưng mà không biết phải sao. Nhờ thương thương nhớ ly chân truyền. Ngục thanh điển con đà xoa dịu. Biết được gia trị đó để sống. Nương theo thanh điển mà sống tự. Nương theo thanh điển mà xoa bỏ tự ai để sống tự ngày. Một ngộ thật sẽ rõ ly duyên. Rồi mới thấy tiền kiếp xa cách. Thầy trò xa cách bây giờ tai học trục. Phải càng cố gắng tu. Ly duyên Phật độ tiền niệm thanh nguyên đắc y diệu quyền. Ly duyên Phật độ tiền niệm lúc nào cũng thương yêu con đỡ con tiến. Giúp cho con tin từ cái hiểu, cái thông minh, cho đâu cái ngu muội không phải.
Xin bạn đạo mà không chịu tu. Cho nên tôi có ra bài thơ, tu mà thiếu tu, cái bài giảng, tu mà thiếu tu, nói trước mấy năm rồi. Tu mà thiếu tu, coi chừng cái đó mà đó. Mỗi người vô vi sau này phải đứng vững cộng tác với Thượng Đế. Làm việc tự mình phải sang suốt. Chứ không còn nhờ đỡ ai nữa hết. Không nhờ đỡ ai ngoài mình. Thì có bình yên lắm. Gồng mình lên học. Không sao hết. Vì nó làm cái gì làm giàn thiệt không sợ lỡ. Có gì đi tới. Có cái gì đi tới chứ ai cản đâu mà nói đó. Ta cầu cho những người chứ. Ông Tám Diệu Pháp là cần mọi người giỏi hơn ông Tám. Ta nói rõ vậy mà. Đâu có phải sợ người ta qua mặt. Muốn người ta đi lên cao hơn. Cho nó xong cái nhiệm vụ. Còn xuống dậy người ta mà không nên thân với vợ hơn mình. Lên về tập tôi cũng bị đọa nữa. Muốn người ta giỏi hơn mình. Cũng luôn muốn người ta giỏi hơn mình. Nên tụi nó bị cái yểm trợ sang suốt á. Rồi nó bị che lấp bởi sự sang suốt luôn. Nó tưởng cái sang suốt là đủ sức bảo vệ nó. Thành nên làm thoái bộ cái mức tiên. Cho nên mình phải gắt lại một chút để nó lên lại. Chứ phải hại đâu. Không có bị hại. Rồi nó lên lại. Thế mấy người tu này nó, người nào người đấy nó cũng có vị trí của nó đâu có sợ mất địa vị. Thấy không? Sự thành công, ông tu đắc bà tu bà đắc mà nó đâu có mất vị trí mà sợ mất địa vị. Nó là không có địa vị nhưng mà có địa vị đời đời. Nó kêu mình vui gì. Còn mấy cái pháp khác không được. Ta lãnh chức sắc rồi không có thể phá chức sắc người ta được. Còn đời này nó đâu có lãnh chức sắc. Ai muốn ở ngôi gì cũng được. Nó sửa. Chỉ biết nó ngôn mũi nó lo tu. Thì là được. Còn người đời. Cho thấy cái tâm đời rõ ràng. Nghe cha đó thì nào. Chạy thì kiếm cha. Kiếm cha là làm gì. Rốt của người nào được cái gì đâu. Không phải thiệt. Và cái thiền đó mới mò được cái thanh điển. Cái thanh điển mới tạo thành sự sáng suốt. Còn nếu hòa học cái sáng suốt bên kia rồi tâm tâm tương ứng được bằng sức mà tốt à, cái phần nào cũng chiếu tới mình được hết. Mà nếu mình thiếu sáng suốt, trong nhà mình không có cái kiến, mình làm sao rước ánh sáng ngoài trời vô trong nhà được. Mình phải chùi quét, mình tu, mình có miếng kiến, mình mới rước ánh sáng từ bên ngoài vô được. Chi qua trong gia căn. Còn không chùi chùi làm sao có, hay là không chùi tu là sẽ đắc. Chúng ý rất rõ ràng. Sau này, thắng cũng phải đi tới cái chỗ mình tránh tất cả hết. Lúc đó nó có cái sáng suốt khác. Trong tất cả hết. Chúng tôi phải đi. Nó phải đi tới ngày, ngày giờ. Không có lỗi. Trong như trong người ta đâu có mất mà người ta sợ. Nha. Là không gì người chống tôi. Nhưng mà nó vẫn tiến. Tất cả để nó đi lên chứ. Nó có lợi thuộc ai được. Bởi vì nó học cái dưỡng rồi mà. Chúng ta không có sợ ai đó. Không phải chống, chống phá hoại. Chống là tiến tới để thu thanh điểm. Chống vậy đó. Tôi cái gì cũng đứt thân, tôi không nghe là ông nữa. Nói gì nói tôi cũng đứt thân. À, khi mà ngoan đạo à. Con tương đối chứ cả không phải vậy. Cái cuộc cái tâm trần lễ thuộc hết rồi. Cuộc đời mới được siêu. Phải có cái thằng nó không sợ cái gì. Không sợ mất, không sợ khổ, không sợ đau, không sợ cái gì. Thằng nó ứng cái đâu mình nói đó là thật đó. Giờ phút nào mà ứng nói cái gì nói là mình nhớ rằng khi tôi nói ra là tôi học trước. Chị có ngồi đó là chị học sao? Chừng nào chị nói được là chị cũng học như tôi. Nhưng đó đủ rồi. Này nó đâu có lấy tiền lấy bằng ai đâu mà nó sợ. Sự công khai đâu có trốn tránh gì đâu mà nó sợ. Nhưng mình sống về đời đạo nó phải có lý đời lẽ đạo. Rồi tiến lên cao thì lẽ đạo lý đời. Hai cái nó từ nhà lý đời để đạo lễ đạo lý đời với từ nhà không chỉ được tiến hóa. Thì nào cái thế xác này tìm được không? Mình không có rời cái đời được. Bởi vì mình muốn lên, muốn vượt khỏi cái plafond này, mình phải đụng phải cái plafond. Mà nếu mình nhẹ và cứng hơn nó, mình mới vượt qua được. Nhẹ mà cứng hơn nó mới vượt qua được. Nhẹ mà mềm hơn nó là bị phơi lại. Làm sẽ xê tan nó được. Cho nên mình kêu là mình đã hoạch định là đi lên không đi xuống nữa. Tránh luân hồi mà. Thì đúng đi đúng cũng đi lên. Không đi xuống. Khổ gì khổ cũng đi lên. Thì nếu mình công cao ngạo mạn là sinh ta đây. Còn ở đây là không sinh ta đây. Tôi đi học. Tôi học với cha. Tôi có đụng vô cha, tôi chung vô nhà cha là tôi được phước nha. Phải không? Mà tôi nhớ cái chân cha mà cha đạp tôi cũng đi lên. Bởi vì điểm của cha thanh. Điểm của Phật thanh. Nha. Tôi đâu có sợ. Khi mà tôi nhận định được rồi, tôi đang tìm cái thanh cực thanh. Tôi đâu có sợ cái thanh phá thôi. Tôi sợ tôi trở nên trượt. Và tôi thu hút được. Thì tôi mới gián trả. Đau khổ. Còn tôi muốn tới nên được thì tôi thanh và tự thanh.
Bây giờ ai lo cho chúng ta được? Ngoài chúng ta lo. Bây giờ chúng ta lo là chúng ta phải giải tỏa từ hữu vi đi tới vô vi đó. Cái cơ thể của con, các bạn là hữu vi, nó đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Mà các bạn càng ngày càng thông rồi, càng hiểu rồi, càng giải được. Nó nhẹ hết toàn bộ thì nó tới cái phần sáng suốt. Ngoài sự dự định của chúng ta, bây giờ trước kia chúng ta mở mắt mới thấy ánh sáng, bây giờ chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy ánh sáng. Thấy cái phần điển của chúng ta được nhẹ nhàng rút từ bộ đầu đi lên đó là cái cõi vô vi. Mà cái cõi vô vi tới cõi vô vi rồi còn phải học nữa, trong cái không không mà có thì chúng ta phải học thêm. phải tu, phải sửa, phải tiến nữa. Phần điển học nó còn khó khăn hơn cái phần hữu vi. Hữu vi là cơ thể chúng ta có soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là hữu vi. Mà chúng ta soi cho nó khai thông, cũng như chúng ta dọn rửa bàn thờ đâu đó cho nó được thanh lịch, sạch sẽ. Để chúng ta đón cái phần thanh điển như chung phần thanh điển của chúng ta đã sẵn có một phần bên trong tiến giải ra dễ dàng. Rồi hòa hợp cái bên trên đó chúng ta mới hưởng được. Mới thấy cái đó là cái chánh đời đời không có tiêu diệt được. Còn cái hữu vi cơ thể chúng ta đi, hữu hình là hữu hoại rồi. Một ngày kia các bạn ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi, các bạn đâu có còn sống với hữu vi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi các bạn đi về đâu? Đi về vô vi. Cho nên chúng ta hiểu đời và đạo, chúng ta hữu vi, hiểu được sự hữu vi và vô vi, thì chúng ta thực hành trong hữu vi để rõ hiểu được cái hữu vi, nguyên căn của hữu vi đến và đi là nó sẽ tiến giải từ vô vi. Còn chúng ta chưa hiểu cái cơ năng này thì làm sao chúng ta hiểu được cái kia. Cho nên các bạn tu ở ban đầu đây không phải là hữu vi những người như những người nói là phải đặt bàn thờ cúng lễ. Nhưng mà bản thể đây cũng thể của bạn, ngũ tạng của bạn là hữu vi, hình thức hữu vi rõ ràng. Bạn khai thông nó ra được thì bạn thấy sự tâm lành ở bên tâm, trong tâm của bạn. Ma quỷ cũng bạn, mà tiên Phật cũng bạn, mà thanh thần cũng bạn, mà tổ tiên cũng ở trong đó hết. Nếu các bạn chịu khai ra thì các thiếu gì nơi giới để cho các bạn thờ phụng và tiến hóa nhanh nhẹ hơn và trực tiếp hơn. Thì từ cái hữu vi ai cũng phải giai đợi qua cái giai đoạn đó. Nhiều người mới tu nó chưa chắc tu 5-6 tháng chưa thấy gì. Cái chuyện dọn bàn thờ, dọn này, dọn kia, dọn nẻo hóc trong nhà dơ giấy mà về tiến giải cho nó sạch sẽ thì phải ra công, phải lao động, phải pháp luân này kia kia nọ, rồi ở trong đó nó mới hóa giải ra được. Nó mới thấy rõ là chính nó đã làm cho nó bẩn dơ, cho nên nó bằng lòng sửa chữa để tiến tới sự thanh thản và sáng suốt ở bên trong. Đó, thì chính nó phải làm. Cho nên trong cái giai đoạn làm đó các bạn làm thời gian rất ít. Một ngày các bạn thâu tập vô 20 mấy tiếng đồng hồ cái chuyện ô trượt không. Mà một đêm bạn thiền đâu có 1 tiếng, rồi bạn cũng xưng danh là tôi tu 5-6 tháng, tôi tu 5-3 năm. Nhưng mà cái công phu rất ít. Cho nên chúng ta cố gắng tu nhiều chừng nào hay chừng nấy, mà phải cố gắng đạt tới một mục đích nhẹ hơn, rồi để hưởng cái phần nhẹ căn bản của mọi người đã có ở bên trên. Đó là cái phước. Cái phước, có phước nó mới có lộc bạn à. Có phước mới có sự sống, có sự sáng suốt ở bên trên, các bạn mới được hưởng cái chuyện ở thế gian này. Nhưng mà các bạn vô phước, các bạn không bao giờ hưởng được.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại, là phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyện mỹ. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược, quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi, chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ, để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh, và để hy sinh tánh hư hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi. Không, chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở trại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác.
Lúc đó con mới nhắm mắt thấy ánh sáng mà con tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật là của bộ đầu con thiệt. Thì bao nhiêu sự lao trong tâm hồn này không còn nữa. Hướng về đó là không còn nữa. Rồi thậm chí cái việc hồi trước con nói là niệm Phật phải ở chỗ tinh khiết, niệm Phật phải trước ông Phật, niệm Phật phải thanh tịnh này này kia kia nào, phải dọn mình sạch sẽ. Không, sau này con khỏi. Cái gì dâm ô trong nội tạng con đem nó lên đây, tụi bây giỏi đây, bây lên nhắm ô. Tụi bây gian dối lên đây gian dối. Tụi bây lường gạt lên đây lường gạt. Niệm Phật đưa nó lên chặt nó. Đó là do lục căn lục trần. Sự tâm tối của lục căn lục trần nó biến dạng thành dâm ô trần trược. Rồi mới nói chuyện nhập thế rồi này, khi nó đã nhập thế rồi. Con mang sát đời là con đã nhập thế rồi. Con hiểu không? Rồi con nói nhập thế lần nữa là con đi cứ vợ. Cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện nói thêm. Chứ automatic thì ông trời cũng sanh cho con đủ mấy hết rồi. Có chồng, có vợ, đó là máy móc của ông trời sanh như vậy. Đó là luật của vũ trụ. Không viện cái lý thần thánh quá cái việc đó mà nói chuyện như vậy. Không đúng. Con hiểu không? Con đã nhập thế rồi. Nhập thế luân hồi nhiều kiếp. Mà căn cốt tiên thần bị đọa xuống thế. Chứ đâu người nào thua người nào đâu. Con thấy không? Cho nên sau này tụi con tu khá, đừng nói tao nhập thế. Cũng có, nhập thế lâu. Ở dưới đống bùn đi với bánh chỗ nào. À, bây giờ nó nhoi lên mà. Nó tu sửa đi. À, tu có trình độ nhẹ chút là từng cõi âm nó chiếu qua, nó bắt tụi con xưng danh. Mà trong cái xưng danh đó, rồi trong này sung, xả. Làm chi cho nó mệt, ta cứ đi tu thanh thản ta đi lên. Nó phải hay không? Nhưng mà những người đó nói nó không nghe đâu. Để nó học hết cái bài đó, rồi nó thức tâm. Rồi nó biến thành nhỏ nhất cũng nó, mà lớn nhất cũng nó. Lúc đó nó mới đi tạm độ chúng sanh. Nó làm em người ta, làm con người ta, mà người ta chỉ nhớ nó, thương nó. Lúc nào cũng để ý đến nó. Còn nó làm cha người ta ghét, người ta không chơi nó. Còn thấy không? Cho nên vô vi học đủ bài hết để thấy rõ. Mà lúc nào ông Tam cũng giảng rõ ràng từ tôn từ thiện và phải trở về với sự quân bình của chính mình.
Ở mình hoặc giả ở Âu Châu, Âu Mỹ, khi người mặt duy tâm có ý
vì chưa ai khiêu gỡ đúng chỗ cho họ cũng tu chứ. Họ cũng tu,
người ta lợi dụng.
Họ cũng tu nhưng mà cái lợi dụng đó cũng là tùy theo cái cảnh thức của đại chúng. Rồi nó vầy xéo một thời gian là họ cũng phải ngộ. Con đường tu là con người sanh lão bệnh tử khổ nhất định phải qua. Rồi hằng ngày nó ăn ngủ ở tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, tóc bạc mang lờ cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nó trong vòng lỏng quẩn đó thôi. Và khi mà trong cái duy thức tâm nó mở rồi, sự thầm kín nó cũng có tự đạt được. Chứ không phải là có nhiều người, người ta cũng ăn học thông minh, cũng giàu có, cũng làm ăn được. Tại sao tao bỏ vô, tao vô, vô tao xin tu.
Thì có ít.
Thì có ít chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái trình độ siêu giác. Rồi lần lần nó đi tới. Nhiều người tu rồi sau này trở lại làm bậy cũng có nữa. có nhiều lắm. Đó, cho nên đàn này của chúng tôi thì không có, không nói rằng xin danh là mình tu, nhưng mà con người tôi có sức khỏe quan trọng. Tôi rèn luyện cho tôi có sức khỏe, thấy không? Làm cho tâm trạng tôi được ổn định, rồi lần lần tôi mới tìm tới đạo pháp là gì. Chứ không ban đầu không có tìm đạo pháp được. Cái sự bấn loạn của mình chưa có giải quyết được, thì mình đem sự bấn loạn đi ứng với cái thanh tịnh, làm sao mình hiểu được, thấy không? Tôi phải thực hành từ giai đoạn một đi tới, rồi mình thấy à, rốt cuộc chỉ mình mới là cứu giúp mình, không ai cứu giúp mình được. Thì có niệm 1 triệu câu Chúa, 1 triệu câu Phật nữa, mình không chịu sửa đổi tánh tình trong chương trình tiến hóa để chấp nhận và hòa hợp với tất cả, thì mình đi kẹt,
không có đi được.
Cái nhiều người cũng mang danh tu mà rốt cuộc cũng chẳng hiểu cái gì. Ở này là hành khai triển, mình biết rằng mình là một loại vô cùng tận, là mình cứ đi tới con đường vô cùng tận. Nhỏ tới lớn, bây giờ cái gì khó khăn nhất mình cũng vẫn qua. Từ đây tới kia bao nhiêu khó mình coi nó đâu có gì. Đi trong cái dũng. Mình làm con người là học cái nhẫn, nếu chúng ta không kiên nhẫn ai tới nói chuyện với chúng ta. Ta học cái nhẫn, nhẫn rồi từ bi là giúp đỡ người khác. Nha. Rồi khi mà từ bi là đem lại sự sáng suốt, sao đạt được sự sáng suốt, chúng ta dũng. Tin nơi đó, tin nơi khả năng của mình có thể dẫn tiên được thì mình mới tiên. Còn không biết tin nơi khả năng của mình mà đi tin nơi khả năng của người khác thì chừng nào mình mới đi tới được.
Từ đâu đến, anh phải hiểu anh từ đâu đến rồi anh sẽ về đâu, anh mới là người tu. Còn anh mang danh tu và anh thiếu tu, anh có thực hành, anh không biết nguyên căn của anh từ đâu đến và sẽ về đâu. Cái tu mù, tu hú.
Không, tại
đó, cho nên anh không hiểu. Bởi vì tôi nói tu là cái tu này là khác à. Cái tu này là thanh lập cơ tạng. Giai đoạn đầu là cho anh sức khỏe, cho nên an nhiên tự tại, cho anh thấy cuộc sống của anh có lý. Thật sự anh phải tu sửa để anh đóng góp cho tất cả mọi người. Thay vì anh hung hăng, thế là anh bận rộn, mà lúc này anh không còn sự hung hăng và anh vui tươi và anh thấy rằng anh có nhiệm vụ vì chúng sanh. Cái tu đó là tu sáng suốt, anh hiểu chưa? Khi mà anh sửa được, anh không bệnh không hoạn, khỏe mạnh, thì anh muốn cho người khác cái gì? Cái tốt của anh chứ. Cái tốt đó là nhờ cái tu anh mới có cái đó. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là như anh nghĩ rằng tu rồi vô chùa đóng cửa lại. Cái đó không phải. Đằng này không phải tu là tu bổ sửa chữa những cái sai lầm của anh. Con người đều phải nhìn nhận sự sai lầm của mình mới tu bổ sửa chữa, thì lúc đó mình mới sống an nhiên trong gia đình, anh em, từ đâu cũng được hết. Đó. Khi mình đi ra với một cái tâm thức sáng suốt, lúc mình chết mình cũng được sáng suốt. Mà lúc mình còn sống mình tranh chấp thì mình chết trong bóng tối mà thôi, ấm ức trong bóng tối mà không có tiến được. Khi mình xác nhận cái hồn bất diệt đó, thì anh mới thấy rằng tôi thấy rõ cái hồn đó bất diệt, tôi không có làm điều bậy. Tôi không có ăn gian ông kia, tôi không gạt người nào. Nếu tôi ăn gian, tôi gạt một ngày nào nó thưa tôi thì tôi vẫn ra bị tội tự nhiên. Thì tự nhiên tôi ăn năn và nhờ cái đường lối đó nó dẫn tôi tới thiện lành, tôi học giỏi, khỏe mạnh, giúp đỡ mọi người trong cái phần thanh tịnh và sáng suốt. Tu phải có giá trị, tu là tu bổ sửa chữa, trong phải tu nó đóng cửa lại không gặp ai, cái đó không được. Nó chặt. Tu phải tu bổ sửa chữa những sai lầm của mình.
Thế thầy có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nếu là khi mình sinh ra là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu, mà tu người ta tu chặt người ta tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn đậm không, mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không. Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ của người mới tu, mượn cái thước, cái thiên sức đó, đo sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ, tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Chỉ kỳ chín Ngài mới thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy giữ, mà nhờ thầy giữ mới đo lường sự thăng hoa của Ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con Ngài, con của các Ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình luôn. Con là thầy. Rõ ràng nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. Mà ông tức đó thì ông chưa tới đâu hết. Ông biết đó. Ông biết rõ ràng đó.
Phải sửa mới tiến, không sửa không làm gì tiến được hết. Xưng danh tu, phải tu cho đứng đắn, tu cho đàng hoàng, thật tâm thật tình tu, nhiên hậu mới có cơ hội phục vụ quần sanh. Quần sanh đang quay quần trong sự khổ, tranh chấp, chậm tiến, khối óc không mở. Chúng ta bằng lòng tu sửa để cho khối óc chúng ta mở, cơ tạng chúng ta thông, hòa hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Hỏi chúng ta làm gì? Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc, ảnh hưởng tất cả mọi người cùng tu cùng tiến trong nguyên lý sẵn có, không có xin xỏ bất cứ ai hết. Hành đi sẽ rõ. Vốn trời đất đã cho, không có eo hẹp với chúng ta, mà chúng ta manh tâm eo hẹp là tự hại, tự giết mình. Những người keo kiết eo hẹp đó, cuối cùng máu huyết vận hành không được, thì chỉ có chờ chết thôi. Sinh ra bệnh nan y chỉ có chờ chết thôi. Còn người tu nó lợi lộc có chỗ nào? Lúc sống nó lo cho phần hồn, biết tu tự giải lo cho phần hồn, thì lúc chết phần hồn nó sẽ được thanh nhẹ. Đó là lo cho tương lai. Chứ nhiều người lầm lạc trong giới văn chương, tưởng là tôi học cao siêu, tiến sĩ, thạc sĩ đủ chuyện. Nhưng mà gia can vẫn ly tán tự nhiên, vì tánh tình không sửa được, ôm chấp và không có giải mở, thì làm sao có sự thành công ở tương lai. Vì vậy nhiều vị thạc sĩ, bác sĩ cũng phải tìm chỗ an yên để nghỉ, khao khát thanh tịnh, mới tầm đạo này đạo nọ, đủ thứ đạo. Mà đạo nó nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta không khai triển tâm thức, làm sao thấy được quyền bí trong nội tâm? Sự quyền bí là người đời không rờ mó được. Chỉ có tu thức khai mở thì thấy rõ sự quyền bí. Còn không khai mở, tu mà không khai mở nội tâm, thì bị cõi âm thu hút. Cũng thấy hình ảnh ông này, ông kia, ông nọ, rồi xưng danh đủ chuyện, rồi lãnh nhiệm vụ, làm gì ở thế gian đây? Muốn sửa họ không phải dễ. Họ chịu tu là có cơ hội tự sửa, mà không chịu tu thì không có cơ hội tự sửa. Cho nên con người luân hồi nhiều kiếp, làm thú vật, làm đủ chuyện, cũng chưa biết đạo nữa. Nguy hiểm vô cùng. Chúng ta hiểu được đạo, dốc lòng tu sửa đi, tự đạt tới sự quân bình. Nhiên hậu mới giải mê phá chấp, là mở đường tiên thần phần hồn, tương lai sẽ có đắp dần chân ra rệt. Sự thanh cao cỡ mở mà chúng ta làm được, khai triển được, là chúng ta sẽ đến được. Lấy gì chứng minh chúng sanh ở thế gian? Trước kia muốn tạo một chiếc phi cơ thô thiển, nhưng ngày hôm nay những khối óc cấu trúc hình thành tinh vi, lên xuống dễ dãi, rút ngắn đường đi ở nhân gian. Thì chúng ta thấy vật chất mà tiến như vậy, tại sao tâm thức của chúng ta không tiến được? Chúng ta có thượng trung hạ tam giới, mà có đâm đầu xuống hạ bộ để tham dục tình tứ, mê hoặc tâm thức và không phát triển. Hỏi cho ai hại mình? Trong cơ tạng của chúng ta có tam giới thượng trung hạ rõ rệt mà không biết. không phát triển, không đi lên, thì tự nhiên đóng cửa, tức là tối tăm vậy.
Không có tiến bộ nữa, đánh nóng vẫn còn, miệng bị trang, thay đổi.
Bây giờ tu bằng cách nào? Bây giờ phải coi lại mình sử dụng cái pháp. Trước khi mình người tu, mình phải nghiên cứu tại sao tôi tu. Tôi cảm thấy tánh tôi nóng, người tôi ngu. Thì bây giờ tôi tại sao tôi ngu mà tại sao tôi nóng? Là cái tánh tôi không chịu hòa hợp với mọi người. Thì tôi bây giờ phải lập hạnh hy sinh cái tánh hư tật xấu đó. Tôi bằng lòng lập hạnh không? Rồi tôi mới tu. Chứ không phải vô mượn cái pháp này làm vậy rồi nó được đâu. Phải có ý chí trước khi hành pháp. Cái pháp là một phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Anh bước lên xe hơi anh đi được. Anh đến được cái xe hơi này nó giúp tôi tới đó. Mà tới đó tôi không biết nói chuyện thì cái xe hơi cũng không ai rước tôi vô nhà. Dù mà xe hơi nó đưa tới cửa cũng chẳng có ai rước tôi vô nhà. Nếu tôi là một người bẩn thỉu và thiếu sáng suốt. Mà tôi tới cửa người ta tôi có lễ độ. Tiên học lễ hậu dập hậu học văn. Thì tôi tới đó tôi có lễ độ. Tôi gây được sự kiều mến. Thì tự nhiên người ta ra tới ngoài cửa. Kiều bằng lập hạnh. Con người không có lập hạnh mà xưng danh tu là thiếu tu. Cho nên muốn tu tôi phải ý thức tại sao tôi bước vào con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết sẵn có của tinh tục. Hư là phải sửa liền, sai là phải sửa liền. Tôi là hoàn toàn sử dụng phần sáng suốt của tôi để làm chủ thể chất của tôi. Tôi mới là thật tu. Có người tu nói cha mẹ tôi sanh tánh vậy thì tôi phải giữ vậy tu chứ. Không được. Tôi phải cải tiến một cuộc đời mới. Tôi phải hướng về sự thanh nhẹ, hướng thượng. Cái tánh nóng để sử dụng ở chỗ nào? Tánh nóng đó là cũng của Thượng Đế, chứ không phải của người Phật. Mà nếu tôi hướng thượng là tôi được bay mau hơn.
Trực tiếp khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tấn độ quần sanh ở tương lai. Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ đường cho những người chưa hiểu được chính họ. Người vô vi không có quyền xưng ta là thầy tất cả mọi người. Nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người. Chỉ phục vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết được nên làm việc cho những người không biết. Ở đời chúng ta thấy rõ những vị bác sĩ đi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng điên chứ có làm gì đâu. Ngày đêm nghiên cứu mấy người khùng điên ra ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi những người đó. Mà nhờ những người đó mới đẩy bác sĩ đi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai, làm cái gì, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng thọ nạn như người thường. Những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy đi tìm con đường tu thiền để tự giác. Để hiểu quá khứ chúng ta đã học những gì. Đều là trật tự của các càn khôn vũ trụ ban chiếu chúng ta để học và tiến. Nhiều người học đến đó mà không hiểu nguyên lý của trời đất. Tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư bác sĩ thì tôi tiền sẽ nhiều. Tôi có nhà tốt, tôi có vợ đẹp. Là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. Những vị bác sĩ đó đã học hết về cơ tạng. Nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại. Vì dâm dục, vì tham lam, làm cho cơ tạng càng ngày càng yếu. Tới già chết ríu ríu ra đi, bỏ lại xác phàm, cũng như con thú chết vậy là thôi. Cho nên vì đó trí thức không có cho phép. Trí thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi, không cho phép chúng ta mê muội trong tiền tài danh vọng. Thức tâm tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Đó là mới thấy con người trí thức nó như vậy. Cái trí mà thức là hiểu được, còn trí không thức không còn giá trị gì hết.
Phải thanh tịnh chứ. Cho nên nhiều người chưa đạt gì mà xưng hô ta là Phật. Phật không có xưng hô. Đạt thanh thì ở trong trược cũng vẫn là thanh. Ở trong cảnh vợ chồng nhưng mà nó tâm Phật. Đó. Nó ở trong cái cảnh vầy xéo của đời nhưng mà vẫn tâm Phật. Nó thanh. Nó mới cứu độ được. Cho nên nếu mà ở đời mà không có cho Phật tánh xuống, làm sao ổn định? Ai cũng gây lộn hết thì đâu có làm việc được.
Thế có người này người kia người ở trong đó là thần Phật tiên lẫn lộn chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Đó, nếu mà không có Phật tiên giáng thế làm sao cứu độ chúng sanh được?
Ai cũng ác dữ, ai cũng ác trượt hết thì cái thế gian nữa tiêu hết. Cho nên có người thiện, có kẻ ác. Còn thiện ở trình độ nào? Siêu thiện hay là thiện giác? Nó có mỗi cái cấp thiện khác nhau, mọi sự sáng suốt khác nhau. Cho nên tu phải cương quyết, đừng có nửa chừng là hư hết. Phải cương quyết cứ vậy đi, mình thấy rõ cái con đường đó mình đi tới, cứ việc đi tới, đừng có ham hô nữa. Chứ cho ông nó tu bây giờ ông làm cái vậy cái ông bà kia ba ngã cái đùi, cái đó là bị nguy rồi. Làm một cái giày cho cái bà kia ngã cái đuổi là ông lợi dụng gì? Lợi dụng cái thế của vũ hành, ông mới xô ngã người ta. Thấy chưa? Còn nếu mà ông đi trong công bằng của Thượng Đế, đâu có quyền làm cái đó. Thấy không? Công bằng của Thượng Đế là thương yêu xây dựng. Còn mà làm phép như vậy là chưa có công bằng của Thượng Đế. Thấy không? Chúng dùng quân sự mà đâu có làm được, dùng võ Phật không có được. Cho nên mình tu mình phải dứt khoát cái đó. Khi mà xảy ra một việc gì, mình đứng lên vươn lên để chống trả người ta, nhưng mà mình phải ngưng ngay. Mình biết rằng rốt cuộc đối phương cũng có sự thanh tịnh như ta, thì chúng ta phải hòa tan trong sanh thanh tịnh để cứu mình và cứu thiên hạ.
Như tôi bây giờ tôi đi lập gì tôi gạt người ta, tất cả các bạn nghe hiểu hết rồi. Việt Nam cũng nhiều lắm, đi đâu cũng biết tôi hết, tôi đâu có gạt người ta được. Bao nhiêu đó automatic tôi sung sướng, tôi không biết cái gạt người ta là cái gì. Mà mọi người đó đều có quyền chửi rủa, có quyền mạt sát tôi nếu tôi là người làm bậy. Tôi đâu có phải thầy người ta. Hả? Thành nói tôi cái pháp này thấy dễ, nhưng mà trong cái dễ đó nó có cái khó. À, nó sẽ đem lại cái tinh vi. Không muốn có sự tinh vi mà không có chịu khó làm sao có sự tinh vi. Rồi nói là tôi là thầy, rồi tôi ở một cái chỗ riêng, một biệt thự riêng, rồi tôi năm thê bế thiếp không ai biết, rồi tới ngày tôi tới thì thuyết pháp tôi nói ngon lành, rồi về nhà tôi làm bậy, cái đó đâu có được. À, cái này công khai, lúc nào cũng công khai hết. Đi đâu thì nói đi đâu chứ không có giấu. Hồi trước chờ bờ nói chờ bờ, bây giờ tôi hết chờ bờ được rồi, tôi nói hết chờ bờ được. Nói cho nó chân chánh đi, ba xạo làm gì? Có nhiều người giấu, nói trời, tu cái này Phật cấm giới không được, nhưng mà à, đi cửa sau. Nó không được, cái này không có đi cửa sau. Được cái gì làm cái đấy? Hả? À, không được thôi. À, cái nào cũng là cái pháp à. Cái đi lên, cái đi xuống thôi, có cái gì đâu. Cho nên cái tu này nó không có chịu xạo. Nó vậy đó, tôi vậy đó, chém đi, tôi có bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Cho nên mới tu cái pháp này cấm không cho làm biến. Cấm có cái làm biến thôi à. À thì tự nhiên không làm biến là tự nhiên cái điện ở bên trong nó phải sửa đổi. Nó sửa đổi thì con người nó thanh cao nó không có chịu ô trượt nữa.
Cho nên những văn chương tại thế là hạn hẹp. Ta phải nhìn nhận như vậy. Chúng ta mới tiến, mới giải tỏa, mới vừa được sức hút của hồng trần. Sức hút trong ngũ hành hiện tại trong kích động và phản động, khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiêu hóa nhanh hơn và đi đường tắt cởi mở hơn, và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đem đến có thể hại chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai, điều đó là cứu là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại nhưng mà các bạn nghĩ tới Thượng Đế chẳng có cái gì hại.
không phải cái áo có thể bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn tiên hoa đó rồi. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu cái chuyện tu, xin danh tu mà thiếu đâu, đọc kinh không hiểu kinh, thực hành không đúng mức, rồi đâm ra lãnh một cái vị trí trách nhiệm mà trong đó tâm thức chưa mở, bị giới hạn, làm sao điều khiển những người tu. Cho nên đằng này vô vi không phải là, nhưng mà chỉ là tu để đóng góp thành tựu và sáng suốt sẵn có của chính chúng ta và để chúng ta ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn đạt tới thanh nhẹ, các bạn muốn nói điều này mà người ta hiểu trật điều khác, các bạn thấy trình độ ở thế gian có trượt có thanh. Nhiều lời nói của những bậc cao siêu đã lưu lại tại thế, đặt vô cảm thấy tâm hồn tê tái, nhưng mà sự hiểu chưa hiểu tờ. Chúng ta thấy rằng cái sự dày công của những vị đó nhiều hơn chúng ta, và là chúng ta rõ rằng chúng ta khen và đặt trạng tiến rõ ràng. Cho nên chúng ta ý thức được chúng ta phải tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái sự thiếu thốn của chúng ta, sự ngu muội tâm tối của chính mình, biết phê phán lên mình là đại phước. Nhiều người tự ái, không phê phán được hành động của chính chúng ta và cho mình là cao, và muốn bồi cái sự tâm tối đó càng ngày càng nặng trịch thêm mà thôi.
Mà mình biết suy xét, biết tìm hiểu càng ngày càng mình. Nó cũng không có nhiều, có rất ít mà mình bày cho nó ông sụp. Thấy không? Thấy hình ông Phật, chỉ sợ hình ông Phật mà đặt đủ thứ hết. Người này bày cúng thêm cái đèn, người kia bao giờ thúng cái nọ, sửa hoài, sửa căn nhà không có yên. Mà cái tâm không biết sửa. Ông Phật ông đi rồi, ông để lại là Phật Thích Tâm. Nó không chịu sửa tâm. Muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật. Thành Phật mới biết ông Phật chứ, thành người mới hiểu con người chứ. Thấy không? Có gian xảo ngồi với nhau biết cái tuổi gian xảo với gian xảo, mà thật thà gặp với nhau thì biết sự thật thà với thật thà. Thấy rõ chưa? À, mà không chịu làm sao? Không phải là phê bình những người đi chùa là sai lầm. Thấy không? Đúng cái ý nguyện họ muốn đúng, nhưng mà họ không chịu xét, vì họ sợ quá không chịu xét. Thì nên nhắc họ vô chùa xét đi, xét cái lý nhà Phật, cái kinh sử của Đức Phật để lại rất công bằng cho mọi người. Phật không có làm điều sai quấy đâu, và Phật đã ngừa sự gian tham có thể xâm chiếm của Ngài và đổ sai cho loài người. Trong kinh Ngài nói rất rõ, tại người không chịu xét, rồi sợ quá thành nó lạc hậu. Tu mà lạc hậu mới chết chứ. Tu mà thiếu tu, à, vô tu sợ kinh kệ nè, sợ ông Phật, không chịu hành. Có gì để Phật tôi không lo, không chịu hành, không chịu sửa, nhưng mà thiếu tu không. Ở ngoài người ta thấy mình là người tu, bà này mới đi chùa hoài mà không có tới đâu là bà thiếu tu. Thiếu tu là tu bổ sửa chữa, bà không có tu bổ sửa chữa đâu bà. Tại cái tánh của bà ở trong mê muội, làm sao tiến hóa nữa. Và tôi tới cái chùa đó là ông Phật độ cho tôi sai rồi. Cái chùa đó đặt ra để ảnh hưởng và cho mình mọi người được tìm hiểu sự công bằng của trời đất, và mở ra đường lối cho mọi người tự tiến, chứ không có ý lại cho ông sư và không có lý ai nơi ông Phật. Cấm cái vụ đó mà tại mình tạo ra, sợ ông sư rồi cho bánh ông sư ăn này cái nọ, làm chuyện hư cho người ta không, một tội mình má. Cúng Phật nhiều tội mình má. Ông Phật đã thành công rồi, mình là người chưa thành công. Ông đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình lại cho ông, là tại sao mình đi ngược vậy? Từ bi lại đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình không chịu mở cửa, mình không chịu thanh tịnh đón rước sự sáng suốt đời đời của Đức Phật cho mình, lại ngược lại dạy ông thà cho ông ăn cái này ngon cái kia ngon, mà thế là ông làm rồi mất mới gì cho ông ăn. Thấy không? Ông đã thành sự mình chưa thành. Đó, cho nên sai ở chỗ đó. À, rồi mình nghiên cứu là nó tiến tới chứ. Không phải phê bình là
để hại người ta đâu. Phê bình để cho họ sáng suốt. Đừng có quan phí thời gian và đừng khinh thường Đức Phật. Tu phải sửa mình như Đức Phật mới là tôn kính Đức Phật. Còn tu mà lạm dụng Đức Phật, cầu xin Đức Phật là khinh Đức Phật. Nếu Đức Phật đâu có khinh mình, mình khinh Đức Phật có tội. Cho nên những người tu hoài rồi chết cũng xuống địa ngục à. Học lại, học cái tục tụng kinh không? Bởi vì tụng kinh không hiểu kinh thì phải xuống địa ngục học lại. Tụng cho hiểu kinh rồi mới có cái cơ tiến hóa. Còn không có hiểu kinh có tiến hóa nào? Không tiến hóa nào. Người ta lái xe, tôi cũng lái xe mà tôi không biết đường thì tôi lái chặt bậy hết, đi một ngày tôi xài 30 lít xăng, không có tới đâu là đâu hết. Người ta xài 1 lít người ta tới, người ta hiểu. Trước khi đi người ta hỏi rồi, và cách nào người ta hiểu, người ta nhớ được, nhớ lỗi. Mình không biết, mình nhảy lên, mình đái ẩu không được. Phải tìm hiểu trước khi mình lại. Còn ngồi trên xe họ chở mình hoài thì cả suốt cả đời không biết lái xe. Nhưng lái xe thì tự lái rồi. Phải không?
Cho nên sự thành công mà nói như vậy, Chúa xuống thế gian cứu thế đem được mấy người lên thiên đàng. Cho nên phải hiểu sáng suốt nhận định. Bởi cái giới thiên liêng nó khác, nó tinh vi lắm. Tà cũng tinh vi, mà chân cũng tinh vi. Cha là con là cha, xưng danh ông thần những đệ. Ăn thua sự sáng suốt, bao nhiêu đã hiểu. Hả? Xưng danh giả tạm, chứ bằng thần cũng được, con cũng được, nhưng mà ăn thua sự sáng suốt. Thì mình lo mình tu với chuyện của nó, chuyện của mình, của mình. Bởi vì người nào làm bậy người đó trả quả, người nào không làm bậy người đó được yên. Thì mình lo phần tu để tiến, chứ không đi mình thụt lùi lại, mình đi hỗ trợ một cái chuyện không tránh sao. Thấy không?